Năm xưa khi tôi diễn giảng ở Hưu Sĩ Đốn, gặp được lão cư sĩ Thái. Công tử của lão cư sĩ Thái niệm sinh. Chúng tôi cùng nhau ăn cơm, bàn đến chỗ sở dĩ tu học không thể thành tựu. Ông nói một câu nói hay: người công phu không thể thành tựu, nguyên nhân chính là không biết sĩ. Tôi nghe xong câu nói này có cảm tưởng rất sâu. Thật vậy, không biết sĩ. Nhà Nho nói: tri sĩ cận hồ dũng. Dũng là tinh tấn, không giải đãi. Tại sao không thể tinh tấn vậy? Không biết sĩ. Chúng tôi hôm đó nói chuyện, bàn xong cũng rút ra một kết luận cụ thể. Hy vọng chúng ta hãy phổ biến vận động biết sĩ. Chúng ta lập ra những học hội biết sĩ, có cái ý nghĩa như vậy. Người có thể biết sĩ, đó chính là căn cơ của thánh hiền thế xuất thế gian. Bồ Tát biết sĩ cho nên họ có thể thành tựu. Thanh văn duyên giác biết sĩ cho nên họ có thể tinh tấn. Sao gọi là biết sĩ? Không bằng người là điều sỉ nhục. Phải lấy ai làm tiêu chuẩn? Lấy Phật Bồ Tát làm tiêu chuẩn. Chúng ta mọi thứ đều không bằng Phật Bồ Tát chính là điều sỉ nhục lớn của chúng ta. Học tập theo Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát thân tâm thanh tịnh, thế xuất thế gian tất cả các pháp buông rất sạch sẽ. Họ có thể làm được, tại sao chúng ta không thể làm được? Tại sao chúng ta vẫn muốn tham đắm, vẫn muốn dốc sức đang mưu cầu? Sai rồi. Phật Pháp nói dụng tâm, đều khuyên người phát tâm Bồ Đề. Ở trong tâm Bồ Đề nói trực tâm, nói tâm chí thành, đó là hiếu. Chân thành đến cực điểm, đây là chân tâm, là bản tánh, là thể của tâm Bồ Đề. Tâm tánh khởi tác dụng, có cái đối với bản thân, có cái đối với người khác. Cái đối với bản thân là thâm tâm, thâm tâm là tâm từ lợi. Đối với người khác là tâm đại bi, tâm đại từ, đại bi, đây là lợi tha. Cho nên thân tâm với tâm đại bi, đây là ý nghĩa của trung. Tâm của bạn khởi tác dụng này đúng đắn, thuần chánh, không có tà. Sao gọi là thâm tâm? Cổ đức giải thích: ưa đức, mến thiện. Cái giảng này rất hay. Cái tâm ưa đức, mến thiện. Sao gọi là đức? Phần trước đã giảng, giữ tâm là đức. Giữ cái tâm gì vậy? Chúng tôi đem giáo huấn của thánh hiền thế xuất thế gian quy nạp thành 10 chữ: chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Ở trong tâm thường giữ 10 chữ này chính là thâm tâm. Đây là tự thọ dụng. Các vị thật sự có thể thường giữ 10 chữ này thì tự nhiên khỏe mạnh trường thọ, tâm trạng vui vẻ. Người thế gian gọi là hạnh phúc mỹ mãn. liền biểu hiện ra ngay. Sự lo nghĩ của bạn, phiền não của bạn, tội nghiệp của bạn liền có thể tiêu trừ. Nếu như làm trái ngược lại 10 chữ này là bạn tạo nghiệp, bạn không thể xa lìa phiền não, không thể xa lìa lo nghĩ, không thể xa lìa nghiệp ác. Tâm giữ được 10 chữ này, đây chính là có đức. Phần trước trong văn nói là tích đức. Niệm niệm không quên 10 chữ này, đây là tích đức. Bồi công, tâm đại bi lợi tha là bồi công. Bạn thật sự tích đức. Đức biểu hiện ở đâu vậy? Đức là biểu hiện ở trên hình tướng của bạn. Cổ nhân cái gọi là thành ở trong mà hình ở ngoài. Tướng mạo của bạn, thái độ biểu hiện của bạn đã hoàn toàn đem 10 chữ này biểu hiện ra rồi ở trên vẻ mặt của bạn. Phật Pháp nói lục căn môn đầu phóng quang động địa. Phóng quang là sao? 10 chữ này là phóng quang. Động địa là cảm động người khác. Tướng mạo của bạn, lời nói cử chỉ của bạn biểu hiện ra một cách rất tự nhiên, thấy rõ, buông xả, tự tại, tùy duyên. 8 chữ này chính là phóng quang động địa. Lại cộng thêm niệm Phật, thế thì càng không thể nghĩ bàn. Vì mới đạt đến cứu cánh viên mãn. 10 câu này, tôi nghĩ chúng ta mỗi một đồng tu đều nhớ rất rõ ràng, đều có thể nói được, nhưng mà không có đem nó để ở trong tâm, không có đem nó để ở trong hành vi. Vì vậy chúng ta công phu vẫn không đắc lực như xưa, vẫn đang tạo nghiệp lục đạo như xưa. Nói nghiệp lục đạo vẫn còn thấy dễ nghe, trên thực tế tạo nghiệp tam đồ. Làm sao thoát khỏi? Gần đây mấy năm nay chúng ta học Phật, hôm kia đại sứ Trần hỏi tôi, chúng ta hiện nay cái đề mục này là gì? Tôi liền nói với ông, chúng tôi có tổng đề mục gồm 8 chữ: học vi nhân sư, hành vi thế phạm. Mục đích của chúng tôi là biết ân báo ân, phải thực tiễn biết ân báo ân. Người học Phật chúng ta biết ân báo ân cứ nói ở ngoài cửa miệng, hàng ngày niệm trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Sao gọi là bốn ân nặng thì không biết. Cha mẹ đối với chúng ta có ân gì? Thầy cô đối với chúng ta có ân gì? Quốc gia xã hội đối với chúng ta có ân gì? Tất cả chúng sanh đối với chúng ta có ân gì? Được mấy người biết? Không biết chính là sỉ nhục. Biết mà không thể làm được cũng là sỉ nhục. Phải thật sự hiểu rõ nó. Cho nên Phật Pháp dạy học tính giải hành chứng. Tại sao bạn không làm được? Bạn giải chưa đủ thấu triệt. Nếu như bạn lý giải thấu triệt rồi, bạn nhất định sẽ làm. Không cần người khác cổ vũ, không cần người khác ép buộc, tự động tự phát đi làm. Giải chưa đủ sâu, chưa đủ triệt để. Tại sao lại có loại hiện tượng này? Vẫn là một câu thường nói, không ham học, không chịu học, thế thì vô phương rồi. Ai có thể học được vậy? Người ham học, học được. Có thể nói, tôi năm xưa ở Đài Trung, khi gần gũi thầy Lý, vào thời đó tôi còn tại gia, chưa xuất gia. Tôi theo thầy 1 năm 3 tháng, sau đó đến Đài Bắc xuất gia. Thầy Lý vào thời đó ở Đài Trung đã ở 10 năm, học trò 10 mấy vạn người. Thầy đã nói một câu rất cảm khái. Thầy nói, các bạn những người này theo tôi 10 mấy năm rồi mà chưa có học được gì. Người học được thì đã đi rồi. Đồng tu Đài Trung chạy đến Đài Bắc để tìm tôi. Họ nói, thầy nói anh đã học được từ thầy. Anh học được cái gì? Tôi nói thầy không hề đặc biệt dạy tôi. Khi lên lớp chẳng phải đều cùng với mọi người các anh sao? Đây là lời thành thật. Thầy hoàn toàn không có đặc biệt dạy tôi. Tại sao tôi có thể học được, các anh không thể học được? Tôi có tâm, các anh không có tâm. Tôi muốn học, chịu học. Các anh tuy hàng ngày ngồi ở đó, nghe nhiều hơn tôi, cơ hội nhiều hơn tôi, các anh như gió thổi qua tai. Các anh nghe rồi không có để ở trong tâm. Cho nên không chịu học, hàng ngày ở bên thầy, ở cả đời, nhưng vẫn là tạo tam đồ địa ngục, nghiệp báo. Đó là thật sự đáng tiếc. Hôm nay chúng ta nhìn thấy hai chữ trung hiếu thì cảm xúc của tôi thật vô cùng sâu sắc. Chú giải của đoạn văn này cũng nhiều, hơn 30 trang. Hy vọng các vị xem thật kỹ, xem rồi bạn tiếp tục nghe tôi giảng giải thêm. Thật sự chịu học, thích học, chăm chỉ học tập, bạn nhất định được thọ dụng. Cái thọ dụng này không chỉ một đời. Quyết định giảng sanh bất thối thành Phật. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng đến đây thôi. A Di Đà Phật.